Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 25 tháng 12 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương nói, Kitô hữu Syria và Gaza đang cần mọi thứ.
Vatican. Trò chuyện với văn phòng của mạng lưới truyền hình Lời Vĩnh Cửu tại Vatican, Đức Hồng Y Claudio Guzzerotti, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, bày tỏ sự quan tâm về tình hình của Kitô hữu ở Syria và Thánh Địa, cảnh báo về sự bất ổn và thách đố về nhân đạo gia tăng trong khu vực. Ngài nói, họ cần mọi thứ và chúng ta không thể cho thứ gì.
Nói về Gaza, Đức Hồng Y Guzzerotti nói, hãy nhìn vào dải Gaza, ai đến đó khi bom đang dội xuống đó, người dân đang chết đói. Duy trì liên lạc hàng ngày với các giám mục ở Syria, Đức Hồng Y bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về tương lai của Syria trong bối cảnh động lực chính trị thay đổi sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ. Ngài nhận định, tất nhiên, ông Assad đã tạo ra nhiều vấn đề. Tuy nhiên, ông ấy đã sẵn sàng làm việc với các nhóm thiểu số. Chúng ta sẽ thấy trong những tháng tới điều gì sẽ xảy ra. Ngài lưu ý rằng, các nhóm quyền lực mới nổi lên ở Syria bao gồm các cựu thành viên của Al-Qaeda và ISIS. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh các nhà lãnh đạo giáo hội địa phương đang nỗ lực thiết lập đối thoại với các nhóm này, đặc biệt là thông qua giám mục Hanna Shalouf ở Aleppo. Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương cảnh báo rằng, nếu không có sự hợp tác quốc tế, tình hình có thể xấu hơn nữa. Nếu Hoa Kỳ, Nga, Iran, Israel và tất cả những nước khác, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, nếu họ không thể tìm thấy được tiếng nói chung, hoặc ít nhất là chia sẻ một số nguyên tắc cơ bản, chúng ta sẽ thấy sự chia rẽ hơn nữa, sự hủy diệt hơn nữa. Tình hình bất ổn này, theo Đức Hồng Y, đang khiến cho số Kitô hữu rời khỏi khu vực này càng gia tăng. Những người này thường có trình độ học vấn cao hơn và có mối quan hệ quốc tế, có thể dễ dàng hòa nhập hơn vào các xã hội phương Tây. Đức Hồng Y Guzzerotti đang làm việc với các giám mục nghi lễ Latin để bảo tồn căn tính công giáo đông phương của những cộng đoàn này trong các cộng đồng di cư và hy vọng rằng cuối cùng họ có thể trở về quê hương của họ. Bất chấp những thách đố, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng căn tính tôn giáo mạnh mẽ của các giáo hội đông phương là một yếu tố tích cực. Ngài nói, bất cứ nơi nào họ đến, họ đều là hình mẫu, là tấm gương cho mọi người, cho tất cả các Kitô hữu khác, bởi vì họ rất vững vàng trong đức tin của mình.
Lần đầu tiên, ánh sáng Bethlehem không đến từ Bethlehem, nhưng từ thành phố kết nghĩa ở Áo.
Châu Âu. Năm nay, do cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, lần đầu tiên, ánh sáng hòa bình Bethlehem không được lấy trực tiếp từ ngọn lửa cháy không ngừng tại hang đá chùa Giáng sinh trong đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem, để sau đó được chuyển đi các nước châu Âu, nhưng được lấy từ đền thánh ở thành Steyr, vùng Thượng Áo.
Ánh sáng hòa bình Bethlehem là một biểu tượng của giá trị hoàn vũ về tình huynh đệ và hòa bình. Sáng kiến ánh sáng Bethlehem ra đời ở Áo vào năm 1986 và sau đó lan rộng khắp châu Âu. Từ năm 1986 đến nay, hàng năm, vài ngày trước lễ Giáng sinh, một thiếu nhi sẽ đốt sáng ngọn đèn từ Bethlehem rồi được vận chuyển bằng máy bay sang Áo. Từ đó, ngọn lửa được chia sẻ khắp châu Âu và xa hơn nữa, nhờ các nhóm hướng đạo sinh và các hiệp hội khác. Sáng kiến lần thứ 34 vào năm nay có chủ đề Yêu bằng hành động. Thành phố Steyr là thành phố kết nghĩa với Bethlehem, cũng được gọi là Christkind, thành phố của Chúa Giê-xu hài đồng. Vào tháng 12 năm 2023, Pinlaya Seje, một thiếu niên 12 tuổi, đã thắp sáng ngọn đèn từ ánh sáng tại nơi Chúa Giáng sinh ở Bethlehem và đưa về Áo. Ngọn lửa này đã được các hướng đạo sinh cẩn thận bảo quản trong suốt năm qua. Ngày 23 tháng 12, tại văn phòng thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan ở Warsaw, Tổng giám mục Tadeusz Borro, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã nhận được ánh sáng Bethlehem từ cha tuyên úy của các hướng đạo sinh. Cha Wojciech Suchowski nói, Hôm nay, khi chúng ta truyền lại ánh sáng từ Bethlehem, chúng ta truyền lại món quà hòa bình, thứ đang thiếu ở nơi Chúa Kitô sinh ra. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục đã cảm ơn ánh sáng đã đến văn phòng thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan. Ngài nhấn mạnh, ước gì ánh sáng này nhắc nhở chúng ta rằng đây là lễ Giáng sinh. Bethlehem đã trở thành nơi hy vọng vì Thiên Chúa đã từ thiên đàng xuống thế để trở thành một người trong chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng toàn thể thế giới, toàn thể nhân loại, toàn thể lịch sử theo một cách nào đó đã hướng đến Bethlehem để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô Giáng sinh, ngôi lời đã trở thành xác phàm. Ánh sáng Bethlehem cũng được chuyển đến Ý. Từ năm 1992, các hướng đạo sinh Ý và Đức nhận ánh sáng Bethlehem trong một nghi lễ được cử hành tại biên giới. Số tiền quyên góp được trong các buổi cử hành năm nay sẽ được sử dụng để giúp đỡ cho thánh địa Brazil, Uganda và Benin.
Giáo hội Haiti cử hành lễ Giáng sinh và năm thánh bất chấp bạo lực và chết chóc.
Haiti. Bất chấp tình trạng bạo lực liên tục tại Haiti, với niềm hy vọng vô bờ bến, Giáo hội Haiti đang chuẩn bị cho lễ Giáng sinh và năm thánh 2025. Đức cha Max Leroy Macedo, Tổng giám mục Port-au-Prince, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti, đã đưa ra lời kêu gọi đừng mất hy vọng. Hãy hướng mắt về Thiên Chúa, đấng cứu độ nhân loại, để có can đảm loan báo tin mừng tình yêu, công lý và hòa bình.
Các giáo phận tại Haiti sẽ khai mạc năm thánh trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha vào Chúa Nhật ngày 29 tháng 12. Trong mùa vọng vừa qua, Haiti đã nhuốm màu đỏ của những vụ giết người hàng loạt. Trong khi đó, các trẻ em bị tước đoạt quyền được sống trong tuổi thơ và rất thường xuyên bị tước đoạt quyền được sống. Trong bối cảnh này, trong sứ điệp Giáng sinh, các giám mục Haiti kêu gọi hạ những kẻ dùng vũ khí giết người, cướp bóc, hãm hiếp, đốt phá và đuổi người khác ra khỏi nhà của họ. Hãy chấm dứt những hành động thù ghét gây hại cho đất nước, cho mọi người và cho chính họ. Các ngài kêu gọi những kẻ ẩn mình trong bóng tối cung cấp vũ khí và đạn dược cho các băng nhóm. Hãy ngừng thúc đẩy bạo lực mù quáng đang đẫm máu xã hội chúng ta mỗi ngày. Tuy nhiên, các giám mục cũng được đồng hành bởi niềm hy vọng của lễ Giáng sinh, bởi vì vào ngày sinh của đấng mang lại sự giải thoát cho toàn thể nhân loại, đôi mắt của chúng ta không ngừng hướng về người để tìm thấy niềm an ủi, sức mạnh và lòng can đảm và để tiếp tục cuộc chiến tốt đẹp. Niềm xác tín này khiến chúng ta phải đổi mới quyết tâm luôn đồng hành cùng người dân giữa mọi đau khổ và thiên tai của họ và yêu cầu mọi người cùng làm việc để xây dựng hòa bình. Chia sẻ với Vatican News, Đức cha Tổng giám mục Port-au-Prince cho biết, bạo lực đã kéo dài hơn 3 năm và kể từ tháng 2 năm nay đã gia tăng chóng mặt. Ngài chia sẻ, giáo hội cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Khi lực lượng bán quân sự đến, mọi người bỏ chạy và mọi thứ rơi vào bế tắc. Trong tổng giáo phận của tôi, 15 giáo sứ không còn hoạt động, trong khi 20 giáo sứ khác bị tê liệt. Ngài đặt câu hỏi rằng, cộng đồng quốc tế còn chờ bao lâu nữa? Ngài nói tiếp rằng, hòa bình bây giờ dường như là điều không thể, nhưng Ngài không bỏ cuộc và cùng với toàn thể giáo hội địa phương không ngừng mời các băng đảng địa phương hạ vũ khí và tỏ lòng thương xót đối với người dân của mình. Đồng thời, kêu gọi chính quyền và các nhà hoạt động chính trị xã hội hãy hành động vượt qua những chia rẽ và xung đột vì các Kitô hữu tin tưởng mạnh mẽ vào đối thoại.
Roma và Tòa Thánh khánh thành khu vực mới dành cho người đi bộ gần Vatican.
Roma. Sáng thứ Hai ngày 23 tháng 12, 3 ngày trước khi khai mạc năm thánh, Tòa Thánh và Roma đã khánh thành quảng trường Pia mới. Khu vực rộng lớn dành cho người đi bộ nằm ở cuối đại lộ Hòa Giải, từ đó dẫn đến quảng trường Thánh Phêrô.
Quảng trường Pia được tái thiết kế đã đưa Roma và Vatican lại gần nhau hơn, tạo ra một không gian chào đón du khách và tín hữu hành hương. Gần sông Tevere, quảng trường hiện có một khu vực dành cho người đi bộ rộng lớn, có sức chứa lên đến 150.000 người. Quảng trường được thiết kế với mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm các khu vực bóng mát, đài phun nước và hệ thống thoát nước mưa. Tất cả đều được cải thiện nhằm nâng cao cả chất lượng thẩm mỹ và chức năng của khu vực. Dự án do Công ty Quản lý Lưới Đường Bộ và Đường Cao Tốc Quốc gia Ý giám sát đã phải đối diện với những thách đố đáng kể, bao gồm các khám phá cổ gần đường hầm mới. Trong suốt nhiều tháng làm việc, các kỹ sư đã làm việc chặt chẽ với các cơ quan di sản văn hóa để bảo tồn các hiện vật cổ, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận và lưu lượng giao thông. Kết quả cuối cùng là một không gian hiện đại được bao quanh bởi lịch sử, kết hợp liền mạch ý nghĩa tinh thần của Vatican với nhu cầu thực tế của một thủ đô nhộn nhịp. Hiện diện tại buổi lễ, về phía tòa thánh có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục Gino Fisichella, phụ trách phân bổ thứ nhất của Bộ Loan báo Tin mừng, phụ trách tổ chức năm thánh. Về phía chính phủ, có bà Giorgia Meloni, thủ tướng Ý, ông Roberto Gualtieri, đô trưởng Roma. Phát biểu tại buổi lễ, Đức Hồng Y Parolin nói, đây là một khoảnh khắc ý nghĩa và đối với cá nhân tôi, đó là một thời điểm tri ân. Có thể nói rằng, nhiều năm làm việc đã được hoàn thành. Ngài nhấn mạnh thêm về những bước phát triển đầu tiên kể từ năm thánh 1950 và việc thiết lập đại lộ hòa giải dưới triều Đức Giáo Hoàng Pio XII. Quốc vụ khanh tòa thánh kết luận, ở quảng trường mới, cổ xưa và hiện đại kết hợp với nhau một cách hài hòa, giữa lâu đài thiên thần với hàng cột Bernini, một công trình có giá trị kỹ thuật lớn đã được hoàn thành, sẽ giúp dễ dàng chiêm ngắm một thành phố có sông Tevere chảy qua nhưng không bị chia cắt.
Về phía đô trưởng Roma, ông Roberto Gualtieri đề cập đến những con số của dự án, 110 công nhân chia thành 3 ca với tổng cộng 450 ngày làm việc, không nghỉ, nhấn mạnh ít người tin vào điều đó, nhưng chúng ta đã làm được. Theo ông, quảng trường vừa được hoàn thành dường như muốn ôm lấy tất cả, biểu tượng một mùa hiệp thông, hợp tác mới giữa tòa thánh, nhà nước Ý và thủ đô Roma. Quảng trường Pia trở thành khu đi bộ đô thị rộng lớn nhất ở Roma với tổng sức chứa 150.000 người. Như thế, nơi đây là một cơ hội để tổ chức nhiều sự kiện năm thánh và tái khởi động, như ông nói với Vatican News bên lề sự kiện, một thông điệp mạnh mẽ về hy vọng, tình huynh đệ và hòa bình. Cũng phát biểu trong buổi khánh thành, Thủ tướng Ý bà Giorgia Meloni nói về một phép màu dân sự nhỏ, coi năm thánh là một sự kiện, trước hết là đức tin, cho phép chúng ta đối diện với chính mình một chút. Bà Meloni hy vọng thời gian dành cho chính mình sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi thứ dư thừa. Ba lô của người hành hương rất nhẹ vì chỉ chứa những thứ cần thiết. Cũng phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Cơ sở Hạ tầng Matteo Salvini ca ngợi sự hội nhập giữa người lao động Ý và nước ngoài, cũng như sự thống nhất về ý định của các lực lượng chính trị, xã hội và công đoàn trong việc thực hiện công việc, tất cả cùng chèo một hướng. Sau lời chào mừng của ông Stefano Antonio Donnarumma, Giám đốc điều hành đường sắt Ý và Francesco Rocca, Chủ tịch khu vực Lazio, lễ khánh thành kết thúc bằng nghi thức cắt băng khánh thành truyền thống và đoàn xe của công ty quản lý lưới đường bộ và đường cao tốc quốc gia Ý đi qua. Tiếp theo là chiếc Fiat 500 màu trắng, cùng mẫu xe đã đưa Đức Thánh Cha Francisco đi vòng quanh New York vào tháng 9 năm 2015.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói, giảm án tử hình thể hiện sự tôn trọng đối với sự sống con người.
Washington, Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, chào mừng việc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden giảm án cho 37 tử tù liên bang, nhấn mạnh giảm án tử hình thể hiện sự tôn trọng đối với sự sống con người.
Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio lưu ý rằng, quyết định giảm án cho 37 trong số 40 tử tù liên bang, chuyển mức án của họ thành chung thân không ân xá của Tổng thống Biden, phù hợp với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 8 tháng 12 về việc xem xét lại số phận của họ và đáp lại bằng lòng thương xót. Trong buổi đọc kinh truyền tin lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 8 tháng 12, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các tù nhân đang chờ án tử hình. Ngài nói, chúng ta hãy cầu nguyện để bản án của họ được giảm nhẹ và thay đổi. Chúng ta hãy nghĩ đến những anh chị em này của chúng ta và cầu xin Chúa ban ơn cứu họ khỏi cái chết. Để chuẩn bị cho năm thánh, Đức Thánh Cha đã viết trong sắc chỉ công bố năm thánh rằng Ngài hy vọng sẽ có những bước đi cụ thể như xóa nợ nước ngoài cho các nước nghèo và bãi bỏ án tử hình trên toàn thế giới. Đức Tổng Giám mục nói, Ngài rất vui vì Tổng thống Biden đã lắng nghe yêu cầu của Đức Thánh Cha Francisco và nhiều người khác để thực hiện cử chỉ này, thể hiện sự tôn trọng đối với sự sống con người, đồng thời nhìn nhận rằng những cá nhân này có trách nhiệm với xã hội, nhưng mạng sống của họ không bị tước đoạt. Vì thế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ rất biết ơn hành động của Tổng thống. Và theo ngài, chắc chắn đây là cách rất phù hợp để ông kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Khi được hỏi, người Công giáo Hoa Kỳ có thể làm gì để thúc đẩy phẩm giá con người, có thể làm gì để hướng tới việc xóa bỏ án tử hình? Đức Tổng giám mục trả lời, tôi nghĩ chúng ta phải tiếp tục ủng hộ sự sống từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên. Tôi nghĩ đó là điều mà chúng ta lên tiếng ủng hộ. Chắc chắn không ai hỗ trợ cho hoạt động tội phạm. Nhưng chúng tôi muốn nói rằng, chúng ta có các hệ thống có thể bảo vệ xã hội. Và vì vậy, chúng ta phải hành động để chấm dứt một điều thường là dã man, đó là giết người phạm tội. Do đó, tôi nghĩ chúng ta làm điều đó ở cấp tiểu bang ngay bây giờ và hy vọng rằng chúng ta có thể có cùng hiệu ứng như các kháng cáo đã có ở cấp liên bang. Cuối cùng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục cho rằng hoạt động này là thời điểm rất thích hợp cho năm thánh hy vọng và do đó chúng ta luôn hy vọng vào một xã hội tốt đẹp hơn, một xã hội phản ánh nhiều hơn về món quà tình yêu vĩ đại của Chúa Kitô dành cho thế giới mà chúng ta cử hành vào dịp Giáng sinh và Phục sinh. Do đó, thật ý nghĩa khi hai sự kiện này trùng hợp với nhau.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Thánh Cha mở cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô và dâng lễ vọng Giáng sinh.
Vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 24 tháng 12, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức mở cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô và sau đó ngài đã cử hành thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Trong nghi thức mở cửa thánh, trước hết cộng đoàn nghe công bố đoạn tin mừng theo Thánh Gioan với những lời Chúa Giêsu khẳng định: "Thật, ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào." Tiếp đến, Đức Thánh Cha tiến đến gần cửa thánh trong khi ca đoàn hát: "Đây là cửa của Chúa cho người công chính bước vào. Con bước vào nhà Ngài lạy Chúa. Con phủ phục trước thánh điện Ngài. Hỡi cửa công chính hãy mở ra, con sẽ bước vào tạ ơn Chúa." Đức Thánh Cha mở cửa thánh và cầu nguyện trong thinh lặng, trong khi chuông đền thờ vang lên. Sau đó, Đức Thánh Cha bước qua cửa thánh và đi vào đền thờ. Theo sau ngài là các thừa tác viên, một số đại diện của dân Chúa đến từ năm châu, trong đó cũng có người Việt Nam, một số vị đồng tế. Tất cả đoàn rước tiến đến bàn thờ tuyên xưng đức tin, trong khi cộng đoàn hát bài thánh ca năm thánh 2025, những người hành hương của hy vọng. Thánh lễ được tiếp tục với phần công bố lễ Giáng sinh và trưng bày tượng Chúa Hài Đồng. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng đây là đêm mà cánh cửa hy vọng mở rộng cho thế giới. Đây là đêm mà Thiên Chúa nói với mỗi người, niềm hy vọng cũng dành cho bạn. Ngài mời gọi các tín hữu theo gương các mục đồng với sự ngạc nhiên và hối hả lên đường đi gặp Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta. Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau.
Một thiên thần của Chúa được bao phủ bởi ánh sáng, chiếu sáng màn đêm và báo tin vui cho các mục đồng. Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô Đức Chúa. Giữa sự ngạc nhiên của những người nghèo và tiếng hát của các thiên thần, trời cao mở ra và cúi xuống trên trái đất. Thiên Chúa trở thành một người trong chúng ta để làm cho chúng ta trở nên giống như người. Đấng ngự xuống giữa chúng ta để nâng chúng ta lên và đưa chúng ta trở lại trong vòng tay của Chúa Cha. Đây là niềm hy vọng của chúng ta. Thiên Chúa là đấng Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sự vĩ đại vô cùng tự trở nên bé nhỏ. Ánh sáng thần linh đã chiếu soi giữa bóng tối của thế giới. Vinh quang thiên quốc xuất hiện trên trái đất, nơi sự nhỏ bé của một hài nhi. Và nếu Thiên Chúa đến, ngay cả khi tâm hồn của chúng ta giống như một máng cỏ nghèo hèn, thì chúng ta cũng có thể nói, niềm hy vọng không chết, niềm hy vọng vẫn đang sống và bao bọc cuộc sống của chúng ta mãi mãi. Anh chị em thân mến, với việc mở cửa thánh, chúng ta bắt đầu một năm thánh mới. Mỗi người chúng ta có thể bước vào mầu nhiệm của việc loan báo ân sủng này. Đây là đêm của cánh cửa hy vọng mở ra cho thế giới. Đây là đêm mà Thiên Chúa nói với mỗi người chúng ta, niềm hy vọng cũng dành cho bạn. Để đón nhận hồng ân này, chúng ta được mời gọi lên đường với sự ngạc nhiên của các mục đồng ở Bethlehem. Tin mừng kể rằng, sau khi nhận được lời loan báo của các thiên thần, họ hối hả ra đi. Đây là dấu hiệu để tìm lại niềm hy vọng đã mất, làm mới lại trong lòng chúng ta, gieo vải nó vào sự hoang tàn của thời đại và thế giới của chúng ta, không trì hoãn. Đừng trì hoãn, đừng chậm lại, nhưng hãy để cho mình được thu hút bởi những tin tức tốt lành. Không trì hoãn, chúng ta đi gặp Chúa, Đấng đã sinh ra cho chúng ta, với trái tim trong sáng và tỉnh thức, sẵn sàng gặp gỡ để có thể mang niềm hy vọng vào các hoàn cảnh sống của chúng ta. Bởi vì niềm hy vọng Kitô giáo không phải là một kết thúc có hậu được chờ đợi một cách thụ động, nhưng đó là lời hứa của Chúa mà chúng ta cần đón nhận ở mọi nơi và trong giây phút hiện tại, trên mảnh đất đau khổ và rên xiết này. Do đó, lời hứa của người yêu cầu chúng ta không trì hoãn, không buông mình vào những thói quen, không nán lại trong sự tầm thường và lười biếng. Lời hứa của người yêu cầu chúng ta, như Thánh Augustino nói, phẫn nộ trước những điều sai trái và can đảm thay đổi chúng. Lời hứa của người yêu cầu chúng ta trở thành những người hành hương tìm kiếm sự thật, những người không bao giờ mệt mỏi mơ ước, những người nam nữ để cho giấc mơ của Thiên Chúa, giấc mơ về một thế giới mới, nơi hòa bình và công lý ngự trị. Chúng ta hãy học từ gương của các mục đồng. Niềm hy vọng nảy sinh trong đêm nay không dung thứ cho sự lười biếng của những người ít vận động và sự lười biếng của những người ổn định cuộc sống của mình trong sự tiện nghi. Nó không chấp nhận sự khôn ngoan sai lầm của những người không dám mạo hiểm vì sợ dấn thân, cũng không thừa nhận sự tính toán của những người chỉ nghĩ đến bản thân của mình. Nó không phù hợp với cuộc sống bình lặng của những người không dám lên tiếng chống lại sự ác và những bất công đối với những người nghèo nhất. Ngược lại, niềm hy vọng Kitô giáo, trong khi mời gọi chúng ta kiên nhẫn chờ đợi vương quốc nảy mầm và phát triển, nó đòi hỏi chúng ta phải can đảm thực hiện trước lời hứa này hôm nay, bằng trách nhiệm và lòng cảm thông của chúng ta. Nhìn vào cách chúng ta thường hòa nhập vào thế giới này và thích nghi với tâm lý của nó, một linh mục cũng là một nhà văn xuất sắc đã cầu nguyện vào lễ Giáng sinh thánh như thế này. Lạy Chúa, con xin Chúa một chút dằn vặt, một chút lo lắng, một chút hối hận. Vào lễ Giáng sinh, con muốn thấy mình không hài lòng. Vui mừng nhưng cũng không hài lòng. Hạnh phúc với những gì Ngài làm, nhưng không hài lòng với việc con không đáp lại. Xin hãy lấy đi những bình yên giả tạo của chúng con và đặt vào trong máng cỏ của chúng con, lúc nào cũng quá đầy và một đống gai. Hãy đặt vào lòng chúng con niềm khát khao một điều gì khác. Niềm hy vọng Kitô giáo chính là điều gì đó khác, yêu cầu chúng ta hành động không chậm trễ. Thật vậy, chúng ta, các môn đệ của Chúa, được mời gọi tái khám phá ra nơi người niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta, để rồi ngay lập tức, như những người hành hương ánh sáng, mang hy vọng vào bóng tối của thế giới. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, anh chị em thân mến, đây là năm thánh, đây là thời gian của niềm hy vọng. Nó mời gọi chúng ta tái khám phá ra niềm vui gặp gỡ Chúa. Nó mời gọi chúng ta canh tân đời sống thiêng liêng và dấn thân vào việc biến đổi thế giới, để thời gian này thực sự trở thành một thời gian hân hoan. Ước gì điều đó sẽ xảy ra với mẹ trái đất của chúng ta, vốn bị biến dạng bởi logic lợi nhuận. Ước gì điều đó cũng được như vậy đối với các quốc gia nghèo nhất, đang ngập trong nợ nần bất công. Ước gì điều đó cũng sẽ được như vậy đối với tất cả những ai là tù nhân của chế độ nô lệ cũ và mới. Tất cả chúng ta đều có ân sủng và nhiệm vụ mang lại niềm hy vọng ở những nơi đã mất, ở nơi mà cuộc sống bị tổn thương, những kỳ vọng bị phản bội, những giấc mơ bị tan vỡ, những thất bại làm tan nát trái tim. Trong sự mệt mỏi của những người không thể chịu đựng được nữa, trong nỗi cô đơn cay đắng của những người cảm thấy thất bại, trong nỗi đau khổ ăn sâu vào trong tâm hồn, trong những ngày dài và trống rỗng của tù nhân, trong những căn phòng chật hẹp và lạnh lẽo của người nghèo, ở những nơi bị chiến tranh và bạo lực tàn phá. Năm Thánh mở ra để mọi người có thể được ban niềm hy vọng tin mừng, niềm hy vọng tình yêu, niềm hy vọng được tha thứ. Khi nhìn vào trong hang đá, nhìn vào sự dịu hiền của Thiên Chúa được biểu lộ trên khuôn mặt của hài nhi Giê-xu, chúng ta tự hỏi, trong tâm hồn của chúng ta có sự chờ đợi này không? Trong lòng của chúng ta có niềm hy vọng này không? Khi chiêm ngưỡng sự đáng yêu của Thiên Chúa, đấng chiến thắng sự ngờ vực và sự sợ hãi của chúng ta có chiêm ngưỡng sự cao cả của niềm hy vọng đang chờ đợi chúng ta không? Ước gì viễn tượng hy vọng này soi sáng cuộc hành trình của chúng ta mỗi ngày. Anh chị em thân mến, trong đêm nay, cánh cửa thánh của trái tim của Thiên Chúa sẽ mở ra cho anh chị em. Chúa Giê-xu, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đã được sinh ra cho anh chị em, cho chúng ta, cho mọi người nam nữ. Và với người, niềm vui nảy nở, với người cuộc sống thay đổi, và với người niềm hy vọng không làm thất vọng.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.